là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Tối nay thứ Năm, ngày 16 tháng 9 năm 2021, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị toàn quốc về xây dựng và hoàn thiện thể chế kết nối với 63 tỉnh thành phố trên cả nước.
Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức chương trình toàn dân đoàn kết ra sức phòng chống dịch COVID-19, kết nối trực tuyến đến 63 điểm cầu trên cả nước.
Đức hỗ trợ Việt Nam hơn 852.000 liều vaccine COVID-19.
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, dự án đường sắt đô thị Nhổn – Ga Hà Nội có thể không đạt mốc vận hành cuối năm nay.
Phần tin thế giới có những thông tin, Italy sẽ là quốc gia đầu tiên tại châu Âu bắt buộc sử dụng thẻ xanh COVID-19 tại nơi làm việc.
Các điểm du lịch nổi tiếng của Malaysia chuẩn bị mở cửa đón khách trong tuần này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, đầu tư xây dựng thể chế là đầu tư cho phát triển. Đó là nhấn mạnh của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị Toàn quốc về xây dựng và hoàn thiện thể chế được kết nối trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trong cả nước vừa diễn ra sáng nay. Hội nghị tập trung đánh giá những thành tựu, kết quả đạt được trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, tổ chức thi hành pháp luật, nhận diện các tồn tại, hạn chế và nguyên nhân để tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác này. Đặc biệt, hội nghị tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt về thể chế trong các lĩnh vực đang được xã hội, người dân và doanh nghiệp quan tâm, kịp thời ứng phó với tác động của đại dịch COVID-19 và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư như pháp luật về môi trường, đất đai, an sinh xã hội, tài chính, hợp tác, công tư. Sau khi nghe các ý kiến tham luận, phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, từ đầu tháng 4 năm 2021, sau khi chính phủ được kiện toàn, trên cơ sở kế thừa những thành tựu về xây dựng và hoàn thiện thể chế của các nhiệm kỳ trước, chính phủ tiếp tục xác định công tác quan trọng này là nhiệm vụ trọng tâm nhằm triển khai đột phá chiến lược về hoàn thiện thể chế phát triển của nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Tuy nhiên, một số bộ ngành địa phương chưa quan tâm tập trung chỉ đạo đúng mức, đúng tầm đến công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, nguồn lực đầu tư cho công tác này còn hạn chế. Vì vậy, Thủ tướng đặt ra một số yêu cầu nhiệm vụ cụ thể. Thứ nhất, người đứng đầu các bộ ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo, theo dõi đôn đốc và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của xây dựng và hoàn thiện thể chế. Dành thời gian công sức thỏa đáng, ưu tiên nguồn lực về tài chính, ngân sách, cơ sở, vật chất, đặc biệt tăng cường cán bộ có năng lực, trình độ và đảm bảo điều kiện, chế độ, chính sách cho những người tham gia. Thứ hai, cụ thể hóa, thể chế hóa chủ trương đường lối của Đảng về hoàn thiện thể chế. Thứ ba, làm sao để thể chế là động lực, đòn bẩy cho sự phát triển, trong đó phát huy tối đa nguồn lực con người, nguồn lực thiên nhiên và nguồn lực văn hóa, truyền thống lịch sử. Thứ tư, phải ra soát những vướng mắc của thể chế từ thực tiễn, bám sát, tôn trọng thực tiễn, mọi chính sách pháp luật phải hướng tới người dân, doanh nghiệp, đồng thời tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực thi pháp luật. Thứ năm, tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với thiết kế công cụ kiểm tra giám sát, quy định trách nhiệm, cắt giảm các thủ tục hành chính. Thủ tướng nhấn mạnh đầu tư cho xây dựng thể chế chính là đầu tư cho sự phát triển bền vững, phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết trước hết. Chống tham nhũng, tiêu cực lợi ích nhóm trong công tác rất quan trọng này.
Sáng nay tiếp tục chương trình phiên họp thứ 3 dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định ban hành một số giải pháp về miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19. Thảo luận về nội dung này, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành, đồng thời mong sớm ban hành nghị quyết để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19. Bên cạnh đó, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng nhận định cần cẩn trọng, kỹ lưỡng trong ban hành chính sách để bảo đảm đúng đối tượng thụ hưởng, đồng thời bảo đảm nguồn thu cho ngân sách. Tại phiên họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhận định thực tế có những lĩnh vực không bị tác động bởi đại dịch, thậm chí còn được hưởng lợi, có điều kiện để phát triển như sản xuất thiết bị vật tư y tế, ngành nghề thương mại điện tử, trực tuyến. Chủ tịch Quốc hội cũng đồng tình với ý kiến thẩm tra của Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, cho rằng chính phủ cần cân nhắc, nghiên cứu thêm phương án hỗ trợ dựa trên chi phí thay vì dựa trên số thuế phải nộp, giảm tiền thuế suất để hỗ trợ cho cả các doanh nghiệp không có lợi nhuận. Với 100% thành viên có mặt biểu quyết tán thành, Ủy viên Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua nguyên tắc chung về việc ban hành một số giải pháp về miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ sẽ xây dựng nghị định quy định chi tiết, bảo đảm hiệu quả, hợp lý trong tổ chức thực hiện. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị các cơ quan liên quan hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết, xin ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành trước ngày 1 tháng 10 năm 2021.
Sáng nay, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Tiểu ban Vận động và Huy động Xã hội thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 tổ chức chương trình tiếp tục đợt vận động toàn dân đoàn kết ra sức phòng chống dịch COVID-19. Chương trình được kết nối trực tuyến đến 63 điểm cầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố. Tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trưởng Tiểu ban Vận động và Huy động Xã hội Đỗ Văn Chiến kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, các doanh nhân, doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế, người Việt Nam ở nước ngoài, các tổ chức tôn giáo, các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, thương người như thể thương thân. Với phương châm, người có của góp của, người có công góp công, có nhiều góp nhiều, có ít góp ít, ủng hộ kinh phí, trang thiết bị y tế, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho công tác phòng chống dịch. Người đứng đầu mặt trận cam kết các nguồn kinh phí, vật chất đóng góp ủng hộ công tác phòng chống dịch được sử dụng đúng quy định của nhà nước, đảm bảo công khai, minh bạch, sử dụng đúng mục đích có hiệu quả. Ngay tại lễ phát động, Tiểu ban Vận động và Huy động Xã hội đã tiếp nhận ủng hộ và đăng ký ủng hộ của trên 30 tổ chức, doanh nghiệp cá nhân với tổng kinh phí tiền mặt và hiện vật trị giá hơn 290 tỷ đồng. Từ nguồn lực tiếp nhận được, Mặt trận Trung ương đã phân bổ 33 tỷ đồng hỗ trợ cho 4 địa phương gồm Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Long An, Tiền Giang. Cũng tại buổi lễ, Tiểu ban Vận động và Huy động Xã hội đã chính thức ra mắt hệ thống đóng góp trực tuyến thông qua địa chỉ truy cập http://vận động xã hội.mặt trận.org.vn.
Cũng trong sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức tiếp nhận ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 và phát động đợt vận động ủng hộ chương trình Sóng và Máy tính cho em trên địa bàn thành phố Hà Nội. Chủ trì buổi lễ có các đồng chí Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, đồng chí Trử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh, với mong muốn hỗ trợ trang thiết bị để mọi học sinh thủ đô có điều kiện học trực tuyến khi dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã chủ trì phối hợp với các ngành triển khai và phát động toàn thành phố chương trình Sóng và Máy tính cho em. Đây không chỉ giúp các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, không bị gián đoạn việc học, mà còn là cách tiếp cận phương thức học tập mới, góp phần chuyển đổi xây dựng mạng xã hội số. Đồng thời, tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và người dân thủ đô dành cho thế hệ chủ nhân tương lai của thủ đô. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân thủ đô vượt qua khó khăn do dịch bệnh để tiếp tục chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, cụ thể là ủng hộ thiết bị học tập trực tuyến cho các em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, tạo điều kiện cho các em tạm dừng đến trường nhưng không dừng việc học. Tại chương trình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tiếp nhận ủng hộ của 25 đơn vị, số tiền hơn 118 tỷ đồng ủng hộ phòng chống dịch và chương trình tiêm vaccine của thành phố Hà Nội. Tiếp nhận ủng hộ cho chương trình Sóng và Máy tính cho em với tổng số tiền là 460 triệu đồng và 3.000 thiết bị học trực tuyến để hỗ trợ cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Thông tin từ Đại sứ quán Đức ngày hôm nay cho biết 852.480 liều vaccine AstraZeneca ngừa COVID-19 đã về đến Hà Nội hôm nay. Đây là đóng góp mới nhất của chính phủ Đức cho chiến dịch tiêm chủng của Việt Nam. Việc hỗ trợ vaccine này được thực hiện qua cơ chế phân bổ vaccine quốc tế COVAX với sự phối hợp chặt chẽ của UNICEF và Tổ chức Y tế Thế giới cũng như của chính phủ Việt Nam. Với lô vaccine do chính phủ Đức ủng hộ này, Việt Nam đã nhận 12.578.110 liều vaccine COVID-19 qua cơ chế COVAX. Cơ chế COVAX do Tổ chức Y tế Thế giới, Liên minh Đổi mới Sáng tạo sẵn sàng cho dịch bệnh và Liên minh Vaccine Đồng khởi xướng và UNICEF là đối tượng thực hiện chính.
Chuyển sang những thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị, Diễn đàn Chuyển đổi số Nông nghiệp Việt Nam năm 2021 đã diễn ra vào ngày hôm nay với sự tham dự của hơn 700 lãnh đạo các bộ ngành trung ương và địa phương, hơn 500 đại biểu tổ chức và doanh nghiệp cùng 16 đại diện các quốc gia và tổ chức quốc tế tham dự. Đặc biệt hơn, đây là lần đầu tiên một diễn đàn nông nghiệp với quy mô lớn tại Việt Nam áp dụng công nghệ thực tế ảo, giúp người tham gia có thể tiếp cận với hình thức hội nghị ảo trải nghiệm thực. Diễn đàn năm 2021 có chủ đề bắt kịp các xu thế thị trường, phát huy vai trò trụ đỡ của nền kinh tế trong bối cảnh đại dịch và hậu đại dịch COVID-19. Hai phiên làm việc của diễn đàn gồm phiên chuyên đề với chủ đề hoàn thiện hệ sinh thái cho chuyển đổi số nông nghiệp Việt Nam và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu số hóa nông nghiệp Việt Nam. Trong chiều nay, phiên toàn thể đã diễn ra với những đánh giá nhiều chiều về xu hướng và nhu cầu thị trường toàn cầu, định hướng chính sách, địa bàn xúc tiến đối với nông sản địa phương Việt Nam. Bên cạnh các nội dung của diễn đàn, một triển lãm nông nghiệp với quy mô lớn đã được tổ chức với mô hình thực tế ảo. Sau hơn 2 tháng khởi động, triển lãm này đã thu hút hơn 200.000 lượt tham quan, hàng trăm lượt đăng ký mở gian hàng. Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam cũng sẽ duy trì hoạt động của triển lãm nông nghiệp thực tế ảo này để đón nhận các gian hàng từ địa phương và đại diện quốc tế nhằm mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa các bên.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, năm 2021, cả nước trồng khoảng 995.000 hecta rau các loại, năng suất 186 tạ hecta, sản lượng 18,5 triệu tấn. Từ đầu năm 2021 đến nay, sản lượng rau các loại đạt khoảng 12,5 triệu tấn, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước. Riêng khu vực phía Nam, sản lượng ước đạt 7,2 triệu tấn. Dự kiến những tháng còn lại của năm 2021, sản lượng thu hoạch rau cả nước đạt khoảng 6 triệu tấn. Các tỉnh phía Nam ước đạt khoảng trên 3,5 triệu tấn. Hiện nay, để tháo gỡ cho khâu lưu thông vận chuyển rau trong điều kiện nhiều tỉnh, thành phố áp dụng giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19, ngành nông nghiệp tăng cường kết nối phối hợp với các tập đoàn viễn thông Viettel Post, VNPT Post, các doanh nghiệp có ứng dụng giao hàng chuyên nghiệp để đề xuất hỗ trợ chuyển đổi số trong nông nghiệp nói chung và thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ rau củ, tăng cường giao dịch điện tử, hỗ trợ đưa sản phẩm rau củ tham gia các sàn thương mại điện tử để quảng bá, giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, các tỉnh, thành phố tiếp tục phát triển cây màu theo hướng chuyên canh, an toàn, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, chỉ đạo các đơn vị chuyên trách kịp thời điều chỉnh cơ cấu mùa vụ, đối tượng sản xuất rau củ phù hợp nhu cầu thị trường, hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra, rà soát, nắm chắc tình hình hoạt động các cơ sở thu mua, chế biến, tiêu thụ rau củ trên địa bàn, áp dụng các chính sách hỗ trợ phát triển chuỗi liên kết, ổn định đầu ra ngay sau khi dịch bệnh được khống chế, đảm bảo nguồn cung cho thị trường cuối năm.
Theo Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương, trong 7 tháng đầu năm nay, nhập khẩu thanh long của Trung Quốc lên tới hơn 368.000 tấn, trị giá hơn 336 triệu đô la Mỹ. Trung Quốc nhập khẩu thanh long chủ yếu từ Việt Nam với lượng chiếm tới 99,99% tổng lượng thanh long nhập khẩu, còn lại chỉ có 0,01% là nhập khẩu từ Đài Loan. Trong 7 tháng đầu năm nay, xuất khẩu thanh long của nước ta đạt gần 730 triệu đô la, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2020, là loại trái cây xuất khẩu số 1 của Việt Nam.
Thưa quý vị các bạn, để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp hữu cơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội dự thảo kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ của thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, Hà Nội chủ trương phát triển các vùng sản xuất đối với một số sản phẩm nông sản hữu cơ có thế mạnh, phù hợp điều kiện sinh thái và có nhu cầu của thị trường. Sản xuất hữu cơ đã và đang trở thành xu hướng tất yếu của nông nghiệp thế giới. Không đứng ngoài cuộc, ngành nông nghiệp Việt Nam cũng từng bước đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hữu cơ, coi đây là hướng đi bền vững, góp phần giải quyết những vấn đề còn tồn tại như tiêu chuẩn chất lượng, quy trình sản xuất, tiến tới đưa nông sản nước ta chiếm lĩnh những thị trường lớn, giàu tiềm năng. Tuy nhiên, hiện nay, diện tích canh tác hữu cơ còn rất khiêm tốn. Xác định nông nghiệp hữu cơ là xu hướng phát triển của nông nghiệp Việt Nam và thế giới, Hà Nội đang có nhiều giải pháp để gỡ rào cản, phát triển tương xứng với tiềm năng. Từ ngày được tham gia vào chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp hữu cơ, người nông dân được đào tạo một quy trình canh tác hoàn toàn mới. Ở đó, họ làm đất, nhổ cỏ, bắt sâu bằng tay, họ nuôi giun để tạo độ tơi xốp cho đất, ủ phân chuồng và dùng chế phẩm vi sinh để xử lý phụ phẩm nông nghiệp tạo thành phân xanh nhằm bồi đắp trả lại dinh dưỡng cho đất để nuôi cây. Thêm vào đó, nhà kính, hệ thống phun tưới tự động cũng giúp giảm đáng kể sức lao động của người nông dân. Bà Nguyễn Thị Thơ, thôn Tiên Kha, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh chia sẻ.
Mình làm ra sản phẩm được sạch và được an toàn thì cộng đồng sẽ được hưởng, được ăn của cái phần của mình, cùng chung tay. Dần dần mở rộng được, mình làm thế nào mà để cho không bị ế rau. Mà hiện bây giờ thực tế như bây giờ tôi thì đã là không đủ để cung cấp. Cho nên tôi rất là phấn khởi và rất là vui mừng được 5 nhà liên kết chung nhau và để làm ra sản phẩm sạch, an toàn.
Sản xuất hữu cơ khi mới bắt tay vào thực hiện sẽ khá vất vả bởi người nông dân phải tốn thời gian phục hồi cho đất, nước và hệ sinh thái. Nhưng về lâu dài, khi vạn vật cân bằng trở lại, quá trình canh tác cũng đi vào nề nếp. Không những cây cối khỏe mạnh mà sức khỏe của con người cũng ngày một nâng cao. Với những người nông dân ở chuỗi liên kết sản xuất rau hữu cơ tại xã Tàm Xá, Đông Anh, người nông dân còn không phải lo tìm đầu ra cho sản phẩm bởi cây rau họ làm ra đều đã được đặt hàng bao tiêu toàn bộ. Bà Phạm Thị Lý, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ và Dược liệu Việt Nam cho biết.
Đây là một cái mô hình liên kết 5 nhà gồm có nhà quản lý là địa phương, Ủy ban Nhân dân xã Tàm Xá, mà ở đây điển hình là Hội Nông dân Tàm Xá tham gia cùng với chúng tôi. Các cái thành viên mà sản xuất trong hợp tác xã này đều là những nông dân của xã Tàm Xá. Nhà thứ hai là nhà khoa học, thì vai trò của chúng tôi ở đây là mang vào các cái kiến thức, kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp hữu cơ, cái phương pháp kết nối trên diện rộng bằng cái hệ thống truy xuất nguồn gốc của Ủy ban thành phố Hà Nội và kết nối với thị trường. Nhà thứ ba chính là nông dân, là những người đang trực tiếp sản xuất tại mô hình. Thứ tư là các nhà phân phối và cuối cùng là người tiêu dùng.
Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Đồng Phú, xã Đồng Phú, huyện Chương Mỹ cũng là đơn vị tiên phong trong sản xuất lúa hữu cơ. Hiện nay hơn 200 thành viên của hợp tác xã đang sản xuất trên diện tích 45 hectare. Ngoài hai vụ lúa, xã viên trồng luân canh một vụ đậu tương hoặc khoai tây hữu cơ vụ đông, vừa giúp cải tạo đất vừa giúp tăng thu nhập cho người dân. Các sản phẩm gạo, đậu tương hữu cơ Đồng Phú được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội công nhận OCOP 4 sao. Các doanh nghiệp phân phối tiêu thụ sản phẩm ký hợp đồng liên kết thu mua với giá cao hơn từ 1,5 lần trở lên so với sản phẩm thông thường. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, sản phẩm nông nghiệp hữu cơ đáp ứng yêu cầu cao về vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần giải quyết vấn nạn thực phẩm không an toàn. Sản xuất hữu cơ góp phần bảo vệ môi trường bền vững bởi không sử dụng hóa chất. Cũng nhờ sản xuất hữu cơ, nông dân có sức khỏe tốt hơn và thu nhập cao hơn nếu ứng dụng được khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Theo phân tích của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật Hà Nội, trước đây do chú trọng năng suất nên phân bón hóa học, thuốc trừ sâu được sử dụng rất nhiều để tăng năng suất bảo vệ cây trồng. Đến nay do yêu cầu thị trường về chất lượng nông sản và bảo vệ môi trường bền vững, ngành nông nghiệp đã chuyển sang sản xuất theo hướng nông nghiệp giá trị cao, đòi hỏi chất lượng tốt. Theo đó, tại Hà Nội, ngày càng có nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình áp dụng công nghệ sản xuất mới, vận động nông dân tham gia như trang trại Hoa Viên ở xã Yên Bình, huyện Thạch Thất với thương hiệu rau hữu cơ Đại Ngàn, trang trại Quý Quý với thương hiệu rau hữu cơ công nghệ cao Quý Quý. Cũng chính sự nở rộ của các mô hình nông nghiệp an toàn đã không chỉ nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh và giá trị sản phẩm, mà còn giúp nông dân ngày càng thay đổi tư duy sản xuất theo hướng an toàn, bền vững, hài hòa với môi trường sinh thái.
Tiếp tục chương trình sẽ là phần tin. Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết cơ quan này có trách nhiệm giải đáp 6 nội dung liên quan chính sách hỗ trợ an sinh xã hội từ các cuộc gọi đến tổng đài 1022 Hà Nội. Đến hết ngày 15 tháng 9, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội đã tiếp nhận xử lý thông tin 1.762 cuộc gọi của người dân tới tổng đài về những nội dung này. Cụ thể, có 429 cuộc về giải đáp các nội dung hỗ trợ lao động tự do và người lao động chấm dứt hợp đồng lao động làm việc tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục phải chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề. Có 200 cuộc về hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, lao động ngừng việc. 56 cuộc giải đáp các nội dung hỗ trợ cho người nghèo, người cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội. 30 cuộc giải đáp các nội dung hỗ trợ người có công. 158 cuộc giải đáp các nội dung về công tác chi trả tiền hỗ trợ.
Sáng nay, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Phạm Bá Vĩnh đã tới thăm hỏi động viên và trao 500 túi an sinh công đoàn cho đoàn viên người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, Transico. Theo tìm hiểu, từ năm 2020 đến nay, các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu của đơn vị như xe buýt, xe hợp đồng, khai thác, bến xe, điểm đỗ, sụt giảm nghiêm trọng. Ảnh hưởng lớn nhất là lĩnh vực xe buýt, nhiều lái xe, nhân viên bán vé lâm vào cảnh phải tạm hoãn, thực hiện hợp đồng lao động, đời sống gặp rất nhiều khó khăn. Trước mắt để khắc phục khó khăn cho người lao động, bên cạnh việc hỗ trợ hết mình trong công tác chăm lo, Transico đã hoàn thiện các thủ tục liên quan đến việc tạm hoãn hợp đồng lao động và thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động, triển khai làm hồ sơ, thủ tục đề nghị cơ quan chức năng hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức chuyến xe buýt siêu thị không đồng, trao 500 túi an sinh công đoàn cho người lao động thuộc Transico.
Cũng trong sáng nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức tặng quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau, bảo vệ trẻ em trong thiên tai dịch bệnh, hàng nghìn suất quà đã được Sở Lao động Thương binh và Xã hội cùng các nhà hảo tâm trao cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn trong thời gian qua. Dịp Tết Trung thu năm nay, các hoạt động dành cho trẻ em sẽ tạm dừng tổ chức, nhưng để đảm bảo đời sống tinh thần cho các em, Sở đã phối hợp với các doanh nghiệp, đơn vị và các nhà hảo tâm trao quà Trung thu, học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Hơn 100 suất quà đã được trao cho các em nhỏ khó khăn tại Chương Mỹ và gần 170 suất quà đã được trao cho con em lao động tự do của quận Hà Đông. Hàng trăm suất quà tiếp theo đã và đang được Sở Lao động Thương binh và Xã hội cho đến các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn, động viên tinh thần cho các em trong dịp Tết Trung thu đặc biệt này.
Sáng nay, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội đã thông tin về tiến độ triển khai cũng như công tác phòng chống dịch COVID-19 tại dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhồn – Ga Hà Nội. Đáng chú ý, theo Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội, dự án có thể không đạt được mốc tiến độ khai thác vận hành vào cuối năm 2021 như kế hoạch. Dưới tác động nhất định của dịch COVID-19, cùng với việc thắt chặt các biện pháp kiểm soát công trường gây biến động cho tiến độ các dự án xây dựng, để thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa triển khai dự án, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội đề xuất cần tạo điều kiện cấp phép cho các chuyên gia nước ngoài, hướng dẫn cấp phép cho xe chuyên chở, cung ứng thiết bị, vật tư, vật liệu phục vụ thi công từ nước ngoài, từ các tỉnh khác đến công trường thuận lợi, đảm bảo tiến độ. Đồng thời có các giải pháp linh hoạt trên cơ sở phù hợp nhằm tạo điều kiện cho công tác thanh toán, giải ngân vốn đầu tư công.
Thưa quý vị, với mức vốn đầu tư dự kiến gần 9.000 tỷ đồng, cầu Trần Hưng Đạo, cây cầu BOT đầu tiên bắc qua sông Hồng của thủ đô, dù mới được Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải hoàn thiện thiết kế, nhưng đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của dư luận. Không bàn đến vị trí, phương án kỹ thuật, mọi sự chú ý đều hướng về phương án kiến trúc mang phong cách Đông Dương của cây cầu này. Có 3 phương án thiết kế được đưa ra với tên gọi Người Chủ Xoáy, Cánh Hạc Bay và Sứ Đông Dương. Theo Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải, phương án Sứ Đông Dương đã được 13 trên 15 thành viên hội đồng tuyển chọn và được đề xuất làm phương án kiến trúc cho cầu Trần Hưng Đạo. Theo thuyết minh, kiến trúc cầu mang phong cách cổ điển Sứ Đông Dương, kết nối trục cảnh quan đường Trần Hưng Đạo với các công trình kiến trúc kiểu Pháp, bờ Bắc khu vực phát triển mới Bắc Sông Hồng. Phương án mang dáng vẻ cổ điển là sự gợi nhớ về vẻ đẹp cổ kính. Tuy nhiên, việc đặt tên cũng như phong cách này lại gây ra nhiều ý kiến trái chiều của giới chuyên môn. Kiến trúc sư Vũ Quốc An, Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, nói.
Nếu nói đến cầu cổ điển Đông Dương, có lẽ người ta nghĩ ngay đến cầu Long Biên hoặc là cầu Tràng Tiền. Tức là mố cầu là bằng gạch đá bê tông, mà nhịp cầu là các cái khung giản thép. Thế thì người ta dễ hình dung. Mà cả châu Âu cũng vậy thôi. Chứ còn Đông Dương thì không có cái cầu nào tiêu biểu hơn các cái cầu tôi vừa nói đấy.
Theo đề xuất, cầu Trần Hưng Đạo có chiều dài khoảng 5,5 km. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã giao Công ty Cổ phần Him Lam lập hồ sơ để đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án cầu Trần Hưng Đạo theo hình thức PPP, loại hợp đồng BOT xây dựng kinh doanh chuyển giao, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Mỹ trải qua một mốc mới tồi tệ trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Cứ 500 người thì có một người tử vong vì COVID-19. Số liệu từ trường đại học Johns Hopkins cho thấy, xứ cờ hoa đã ghi nhận 664.000 ca tử vong kể từ khi đại dịch bắt đầu.
Bồ Đào Nha đã tiêm chủng đầy đủ cho 80% dân số, cụ thể là 8,2 triệu người trên tổng dân số trên 10 triệu người. Đây là điều kiện quan trọng cho phép chính quyền nước này dần loại bỏ hầu hết các hạn chế phòng ngừa dịch COVID-19.
Pháp yêu cầu nhân viên bệnh viện, lái xe cứu thương, nhân viên viện dưỡng lão, bác sĩ tư nhân, lính cứu hỏa và những người chăm sóc người già hoặc người ốm tại nhà phải có chứng nhận đã tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19 hoặc sẽ bị tạm thời nghỉ việc hoặc không được trả lương. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đưa ra tối hậu thư từ 2 tháng trước, song tới nay ước tính vẫn còn hàng chục nghìn người trong diện này chưa tiêm vaccine.
Italy sẽ là quốc gia đầu tiên tại châu Âu bắt buộc nhân viên công vụ và cả những người lao động trong khu vực tư nhân phải có thẻ xanh COVID-19. Giới chức nước này cho biết chính sách bắt buộc sử dụng thẻ xanh sẽ được quyết định trong cuộc họp nội các diễn ra trong hôm nay.
Khu vực Đông Nam Á tiếp tục chứng kiến nhiều diễn biến tích cực trong phòng chống COVID-19. Tại Campuchia, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết trẻ em từ 6 đến 12 tuổi sẽ được tiêm phòng COVID-19, dự kiến bắt đầu từ ngày mai 17 tháng 9. Động thái này diễn ra trong bối cảnh hàng trăm trường trung học trên nhiều tỉnh thành Campuchia mở cửa trở lại.
Tương tự, Thái Lan cũng giáo diết chuẩn bị cho giai đoạn 2 mở cửa lại đất nước và mở cửa trường học trong thời gian tới. Theo đó, thủ đô Bangkok cùng các tỉnh Chonburi, Phetchaburi, Prachuap, Khirin Khan và Chiang Mai bắt đầu thực hiện kế hoạch mở cửa trở lại cho du lịch từ ngày 1 tháng 10, sau đó 21 tỉnh khác sẽ mở cửa vào ngày 15 tháng 10.
Tại Malaysia, các cơ sở kinh doanh ở các điểm du lịch nổi tiếng chuẩn bị mở cửa đón khách trong tuần này. Thiên đường du lịch Langkawi gồm 99 hòn đảo nhỏ tại El Malacca sẽ mở cửa đón những du khách đã tiêm chủng đầy đủ từ hôm nay, 16 tháng 9. Theo kế hoạch bong bóng du lịch nội địa, hiện Malaysia chưa đón khách du lịch nước ngoài.
Singapore đã bắt đầu điều trị tại nhà đối với hầu hết những người từ 12 đến 50 tuổi mắc COVID-19 với triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng, không có bệnh lý nền nghiêm trọng và đã được tiêm vaccine phòng bệnh đầy đủ. Những người này sẽ nhận được lệnh cách ly 10 ngày và có thể phải đeo thiết bị giám sát điện tử để đảm bảo luôn ở trong phòng riêng tại nhà.
Bắt đầu tiêm vaccine cho học sinh độ tuổi từ 12 đến 17 tuổi từ hồi tháng 7. Đến nay, Trung Quốc đã tiêm vaccine đầy đủ cho 91% học sinh ở độ tuổi này. Hai loại vaccine chính của nước này hiện đã được phê chuẩn sử dụng cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên. Tuy nhiên, việc triển khai tiêm cho trẻ em dưới 12 tuổi vẫn chưa được thực hiện.
Ấn Độ đang xem xét sớm nối lại xuất khẩu vaccine COVID-19, chủ yếu là sang thị trường châu Phi, trong bối cảnh đa số người trưởng thành ở nước này đã hoàn tất tiêm chủng ngừa COVID-19 và nguồn cung vaccine gia tăng. Cùng với đó, nhằm tạo thêm việc làm và cải thiện sản xuất, Ấn Độ đã phê duyệt kế hoạch đầu tư 3,55 tỷ đô la Mỹ nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất các phương tiện chạy điện, nhiên liệu hydro và chế tạo thiết bị bay không người lái.
Bản tin thể thao.
Nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho các trận đấu kế tiếp tại vòng loại cuối FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam sẽ có sự góp mặt của 4 thủ môn gồm Bùi Tấn Trường, Nguyễn Văn Toản, Nguyễn Văn Hoàng và Trần Nguyên Mạnh. Trong thành phần của đội tuyển Việt Nam có 4 cầu thủ trẻ thuộc lứa U22 là Lê Văn Xuân, Bùi Hoàng Việt Anh, Lý Công Hoàng Anh và Nguyễn Thanh Bình. 4 cầu thủ này trước mắt sẽ tập luyện cùng đội tuyển U22 Việt Nam để kết hợp chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2022. Do vậy, quân số của đội tuyển Việt Nam trong thời gian tập luyện sắp tới sẽ là 29 cầu thủ. Trong tháng 10, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Trung Quốc sẽ diễn ra tại sân vận động Sharjah của UAE vào ngày 7 tháng 10. Đây là trận đấu trên sân nhà của đội tuyển Trung Quốc. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên đội bạn buộc phải lựa chọn sân trung lập để tổ chức trận đấu này. Kết thúc trận đấu với đội tuyển Trung Quốc, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ thi đấu trận kế tiếp với Oman. Trận đấu này sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 10 trên sân vận động Sultan Qaboos. Đêm qua và dạng sáng nay, các trận đấu tại lượt trận đầu tiên của vòng bảng UEFA Champions League 2021-2022 đã tiếp tục diễn ra với những diễn biến hết sức đáng chú ý. Cùng được thi đấu trên sân nhà, thế nhưng Manchester City đã có được chiến thắng dễ dàng với tỷ số 6-3 trước Leipzig. 6 bàn thắng của đội chủ nhà được ghi bởi trung vệ Ake, pha phản lưới nhà của Mukiele, Mane, Grealish, Cancelo và Gabriel Jesus. Trong khi đó, Liverpool tung ra đội hình không phải là tối ưu khi tiếp đón Milan trên sân nhà Anfield. Ngay ở phút thứ 9, Salah có pha chọc khe thuận lợi để Trent Alexander-Arnold thoát xuống. Sau đó, hậu vệ người Anh dứt điểm chạm vào người Tomori và vô tình bóng đã đi thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Maikian. Phút thứ 42, tiền đạo Rafael Leao có pha chọc khe thuận lợi cho Ante Rebic và cầu thủ người Croatia đã không bỏ lỡ cơ hội để gỡ hòa một đều cho Milan. 2 phút sau, Milan đã có bàn thắng thứ 2. Cú sút nhanh của Theo Hernandez bị Robertson ngăn cản ngay trên vạch vôi, nhưng Diaz đã kịp có mặt đúng lúc để đá bồi nâng tỷ số lên 2-1 cho Milan. Bước sang hiệp 2, Liverpool gia tăng sức ngay từ những phút đầu tiên để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Và đến phút thứ 49, Origi đã có pha chọc khe tinh tế để Salah thoát xuống và dứt điểm gỡ hòa 2 đều cho The Kop. Phút thứ 69, tỷ số bất ngờ được nâng lên 3-2 cho Liverpool nhờ cú bắt vô lê chính xác của Henderson. Đây cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu này. Ở những cuộc đối đầu đáng chú ý khác, Real Madrid có chiến thắng 1-0 trên sân của Inter Milan nhờ bàn thắng duy nhất ở cuối trận của Rodrigo. trong khi Paris Saint-Germain với đầy đủ bộ ba Messi, Neymar và Mbappe đã không thể có được 3 điểm trọn vẹn trước Club Brugge và phải chấp nhận kết quả hòa một đều. Atletico Madrid cũng phải chia điểm với trận hòa không đều trước Porto, còn Dortmund có chiến thắng 2-1 trước Besiktas.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm 16 ngày 17 tháng 9, vùng đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Phía Nam từ Thanh Oai Thường Tín đến Ứng Hòa không mưa, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Mê Linh Đông Anh Sóc Sơn không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Trà My, Nguyễn Hằng, phát thanh viên Tuấn Anh, Thanh Hiền và kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.